Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Đó là các lực lượng Syria và Nga oanh kích Aleppo vài giờ trước cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về cuộc xung đột Syria. Cuộc tranh luận Trump-Clinton tối thứ hai có thể định hình cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đã bắt được hung thủ xả súng tại trung tâm mua sắm ở Mỹ. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn qua cuộc tập trận chung ở Biển Đông, nhưng ngờ vực vẫn còn. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chiến đấu cơ của Syria và Nga oanh kích khu vực phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát hôm Chủ nhật, vài giờ đồng hồ trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về làn sóng bạo động đang nhấn chìm thành phố này. Bom đạn từ các cuộc không kích dội xuống các cộng đồng cư dân của thành phố, nơi ước tính có khoảng 250.000 người sinh sống, san bằng nhà cửa và để lại các khu phố với những đống bê tông đổ nát. Quả tiễn, bom thùm và đại pháo được sử dụng trong các cuộc oanh kích. Đài quan sát nhân quyền Syria nói hơn 100 người, phần lớn là thường dân, thiệt mạng kể từ khi Syria bắt đầu chiến dịch quân sự này hôm thứ Tư và thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải đổ vỡ. Cuộc nội chiến Syria nay bước sang năm thứ Sáu đã khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng và 11 triệu người ly tán. Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu hối thúc Nga hành động thêm nhiều hơn nữa để giúp cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Trong một thông cáo chung vào chiều tối thứ Bảy, các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Pháp, Italia, Đức, Anh và các đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu đã thúc hối Nga ủng hộ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, ngừng đánh bom vào người Syria và nối lại các nỗ lực ngừng bắn. Nội dung chính của thông cáo là trách nhiệm của Nga là phải chứng tỏ nhiệt tâm và khả năng hành động hơn nữa để cứu vãn các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại ngừng bắn ở Syria, để cho hoạt động cứu trợ được thực hiện không bị gián đoạn và tạo điều kiện cần thiết để nối lại các cuộc đàm phán chuyển tiếp chính trị do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Các đồng minh Âu Châu và Mỹ tiếp tục cam kết đập tan nhóm nhà nước Hồi giáo và yêu cầu Nga tập trung vào các nhóm liên kết với Al-Qaeda ở Syria. Anh, Pháp và Mỹ triệu tập một cuộc họp khẩn tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào sáng Chủ nhật để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy nói rằng ông kinh sợ trước các hành động quân sự tăng mạnh một cách lạnh lùng tại thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá mà các nhân chứng nói là dẫn đầu bởi các lực lượng của Syria và đồng minh Nga của họ. Ông Ban cũng mạnh mẽ chỉ trích cộng đồng quốc tế. Ông nói đây là một ngày đen tối với cam kết của thế giới bảo vệ thường dân ở nước này. Ông Ban cũng kêu gọi các cường quốc thế giới phải gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc sử dụng các hệ thống bom lửa và bom chùm sẽ không được dung thứ. Cuộc tranh luận Trump-Clinton tối thứ Hai có thể định hình cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đó có thể là thời điểm định hình cho cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và Donald Trump bên đảng Cộng Hòa, theo một số ước đoán có thể thu hút 100 triệu người theo dõi để có thể có được đánh giá về hai ứng viên lần đầu tiên đối diện nhau trên cùng một sân khấu. Kết cục cho cả hai ứng cử viên sẽ rất lớn. Người chứng kiến không chỉ lưu ý đến nội dung gì được nói ra mà còn cách phát ngôn những nội dung đó và phản ứng của ứng cử viên này với ứng viên kia thế nào. Cuộc tranh luận sẽ là thời điểm quan trọng cho ông Trump, ứng viên đã thu ngắn được khoảng cách biệt với bà Clinton trong các kết quả thăm dò công luận ở mấy tuần lễ gần đây. Một phần là do ông đã tỏ ra kỷ luật hơn trong những phát biểu so với trước đó. Ông cũng tập trung nhiều hơn vào chủ đề của ông, đó là chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường lại, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn lại và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại lại. Đó là khẩu hiệu ông nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Fort Myers, bang Florida, một trong những tiểu bang dao động quan trọng, nơi ông gỡ hòa được với bà Clinton trong các cuộc thăm dò công luận mới nhất. Bên phía Dân Chủ, bà Clinton trông đợi cuộc tranh luận để trấn an những người ủng hộ bà và để đẩy mạnh thông điệp của bà là muốn xây dựng một nền kinh tế với cơ hội đồng đều cho mọi người, như bà phát biểu trong cuộc vận động mới đây tại Orlando, Florida, rằng chúng ta bao gồm mọi giá trị. Tại Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại nhất thế giới, chúng ta tin rằng mọi người bình đẳng. Cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận thường được nhiều người theo dõi nhất. Ông Matthew Dolak của Đại học George Washington nhận định rằng cuộc tranh luận thứ nhất này có nhiều khả năng trở thành thời điểm mấu chốt định hình cho cuộc đua. Ông nói, ngay vào lúc này cuộc đua trở nên xích sao hơn những gì mà nhiều người dự đoán, và đó là điều quan trọng cho cả hai ứng cử viên. Hình như ông Trump và bà Clinton chuẩn bị cho cuộc tranh luận theo những cách khác nhau. Bà Clinton dành nhiều thời gian tập dượt cho cuộc tranh luận. Còn ông Trump theo tin nói là dành ít thời giờ và cường độ cũng ít hơn trong việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ông cũng ra một đòn về phía bà Clinton trong một cuộc meeting ở bang Pennsylvania. Ông nói, người ta đồn rằng bà Clinton đang tập dượt cho cuộc tranh luận. Một số người khác thì nghĩ rằng bà đang ngủ gật. Theo những người đảng Dân Chủ, hy vọng có thêm những phiên bản thiếu thận trọng của ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận đầu tiên, nhiều hơn những gì mà ông đã làm trong các cuộc tranh luận với các đối thủ đồng đảng của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng ban vận động mới của ông Trump đã đạt được một số thành công hồi gần đây trong việc giữ cho ông Trump tập trung hơn và ít bị sao lãng vì sở thích công kích cá nhân của ông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách cho hay một nghi can 20 tuổi bị bắt liên quan đến vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở tiểu bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ. Nghi can tên Arkansatin cư trú tại Oak Harbor, bang Washington bị bắt hôm thứ Bảy, gần 24 tiếng đồng hồ sau cuộc truy nã bắt đầu. Nghi can là di dân Thổ Nhĩ Kỳ này được mô tả nhằm là một người đàn ông gốc châu Mỹ Latin ngay sau vụ xả súng. Động cơ của vụ nổ súng giết người bừa bãi này vẫn chưa rõ. Giới hữu trách cho hay một cảnh sát trưởng đã bắt nghi can Satin tại một khu phố ở Oak Harbor sau khi nhận được tin cho biết là hình như hung thủ đang ở trong khu vực đó. Giới chức cảnh sát bắt Satin nói rằng nghi can giống như là một kẻ mất hồn khi bị bắt. Nghi can Satin đã bắn chết 4 phụ nữ và một người đàn ông tại trung tâm thương mại Cascade Mall ở thành phố Burlington, cách Seattle khoảng 100 km về hướng Bắc. 4 phụ nữ đã chết ngay tại chỗ, còn người đàn ông đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Các video của cảnh sát ở Charlotte, bang North Carolina phổ biến cho thấy một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và ông Keith Lamont Scott, một người da đen 43 tuổi sau đó bị bắn chết hôm thứ Ba, khởi sự các cuộc biểu tình phản đối bạo động tại thành phố lớn nhất của bang North Carolina trong mấy ngày qua. Hai video từ các máy quay đeo trên người và máy quay gắn trên xe của cảnh sát đối đầu với ông Scott được phổ biến hôm thứ Bảy, mấy ngày sau khi những người biểu tình đòi cảnh sát công bố các hình ảnh đó. Một video cho thấy ông Scott ra khỏi xe và xoay người sang phía bên trái. Ông đứng ở bãi đậu xe khoảng 3 giây trước khi bị bắn và ngã xuống đất. Video thứ hai không có hình ảnh của ông Scott trước khi ông nằm xuống đất. Các video được công bố này không có âm thanh. Câu hỏi chính về vụ nổ súng này là liệu ông Scott có cầm súng khi cảnh sát ra lệnh cho ông ra khỏi xe hay không? Câu hỏi đó chưa được trả lời ngay cả sau khi các video này được công bố. Các video cho thấy ông Scott ra khỏi xe, bước lùi khỏi các cảnh sát viên đang ra lệnh cho ông bỏ vũ khí xuống. Cảnh sát hôm thứ Bảy nói rằng hai cảnh sát thường phục trong một chiếc xe không mang màu sơn của cảnh sát ở trong khu vực hôm thứ Ba đang thực thi một lệnh bắt một người khác thì họ phát hiện ông Scott ngồi trong xe đang cầm cái mà họ tin là ma túy. Cảnh sát trưởng Kirk Putnam nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy rằng các cảnh sát viên cũng tin rằng họ thấy ông Scott cầm một khẩu súng. Và ông nói rằng ma túy và vũ khí hợp thành một mối đe dọa đối với an toàn nơi công cộng. Thủ đô Belgrade của Serbia hồi gần đây đã trở thành một nơi tập trung mới của những người tị nạn và di dân sau khi nước láng giềng Hungary áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn di dân băng qua biên giới của họ. Tổng thống Hungary hồi đầu năm nay loan báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10 để quyết định Hungary sẽ chấp thuận hay chống lại hệ thống phân bổ người tị nạn và di dân của Liên hiệp châu Âu. Chính phủ Hungary đã thông qua hàng loạt biện pháp cứng rắn để ngăn chặn người tị nạn ở biên giới phía nam của họ giáp với Serbia kể từ tháng 9 năm ngoái. Chính phủ Serbia đã một số lần nói rằng nếu các nước láng giềng Croatia và Hungary của họ đóng hoàn toàn cửa ngõ biên giới vào nước họ, thì Serbia cũng sẽ áp dụng lệnh bảo vệ lãnh thổ của họ, nếu không Serbia sẽ trở thành một điểm trung chuyển cho người tị nạn và di dân. Công ty dầu khí quốc doanh Mexico hôm thứ Bảy cho hay họ đang tìm cách dập tắt hỏa hoạn trên một chiếc tàu chở đầy dầu trong vịnh Mexico. Tober Girls đang chở theo khoảng 168.000 thùng xăng và dầu diesel. Hải quân Mexico cứu thoát cho 31 thành viên thủy thủ đoàn, không có ai bị thương. Hồ sơ của công ty Pemex cho thấy tàu Burgos có trọng tải khoảng 270.000 thùng dầu. Chưa có báo cáo về tràn dầu, nguyên nhân gây hỏa hoạn cũng chưa rõ. Các giới chức Iraq cho hay một vụ tấn công bằng đánh bom tự sát ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Chưa có ai đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công hôm Chủ nhật tại khu Iskan, một quận có đa số cư dân theo phái Hồi giáo Shia. Tuy nhiên, nhà nước Hồi giáo, nhóm theo phái Sunni, xem đa số người Iraq theo phái Shia là Bồi giáo, thường nhắm vào họ để tấn công bằng các vụ đánh bom ở những khu vực đông người ở Baghdad. Các lực lượng Iraq được liên quân yểm trợ đã giao chiến với các phần tử nhà nước Hồi giáo kể từ khi nhóm cực đoan này chiếm những khu vực rộng lớn ở Iraq cách nay hơn 2 năm. Thủ lãnh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Boko Haram tái xuất hiện trong một video được loan tải trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, tuyên bố rằng ông ta khỏe mạnh và bác bỏ tin tức của quân đội Nigeria nói rằng ông ta bị thương nặng. Nói bằng tiếng Hausa, tiếng Ả Rập, tiếng Anh và các phương ngữ ở đông bắc Nigeria, người đàn ông trong video tự xưng là Abubakar Sekau, nói 40 phút thách thức quân đội rằng các ngươi loan tải tin tức và phổ biến trên mạng xã hội rằng các ngươi đã làm ta bị thương hoặc chết, ta còn đây. Video loan tải trên YouTube ghi ngày 25 tháng 9. Tháng trước, không quân Nigeria nói ông Abubakar Sekau bị thương và nhiều thành viên cấp cao khác của Boko Haram bị hạ sát trong một cuộc hành quân.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Trung Quốc và Nga vừa tổ chức một cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông, bao gồm một cuộc diễn tập chiếm đảo và đổ bộ lên đảo cũng như diễn tập chống tàu ngầm và phòng không. Ở Trung Quốc, những cuộc diễn tập này được ca ngợi là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Nhưng những nhà phân tích cảnh báo rằng, dù Moscow và Bắc Kinh đang nhìn thấy sự hội tụ lợi ích và những cơ hội hợp tác, song mối quan hệ này hãy còn xa mới đạt tới mức liên minh chiến lược, ngay cả khi Trung Quốc muốn mô tả nó như vậy. Thông tin viên Bill Lai có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc diễn tập huấn luyện hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc được tổ chức gần 2 tháng sau khi một tòa án quốc tế phán quyết chống lại tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết thủy lộ có tranh chấp và giàu tài nguyên này. Một mục tiêu chính là gửi đi tín hiệu tới Mỹ và những nước khác. Ông Alexander Neal, nhà nghiên cứu cao cấp đối thoại Shangri-La phụ trách châu Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Singapore, nhận định: đây rõ ràng là một sự thể hiện những lợi ích chiến lược mới và rằng Nga và Trung Quốc và cả hai hợp lại nếu cần thiết sẽ là những nước dự phần ở Biển Đông. Đợt diễn tập năm nay ở châu Á là đợt diễn tập thứ tư mà hải quân hai nước đã tổ chức. Năm ngoái, hai nước tiến hành những cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải trong một hoạt động mà Trung Quốc coi là một nỗ lực được hợp thức hóa để tạo dựng sự hợp tác giữa quân đội hai nước. Dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có cùng quan điểm về môi trường an ninh khu vực, cho dù đó là việc thách thức vai trò của Mỹ ở Biển Đông hay chống đối Hàn Quốc triển khai hệ thống phi đạn phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, THAAD, sự hội tụ lợi ích của hai nước giống như tàu thuyền qua lại trong đêm hơn, theo lời ông Neil. Ông nói, trong khi sức mạnh quốc gia toàn diện của Nga suy yếu về mặt chiến lược, Trung Quốc trỗi lên trên trường quốc tế về mặt chiến lược và có một điểm giao nhau, một khoảng thời gian mà hai nước chia sẻ những lợi ích chung. Nga đã chuyển sự chú ý của mình nhiều hơn sang Thái Bình Dương và Đông Nam Á trong những năm gần đây, khi chế tài bắt đầu có tác động mạnh tới Moscow. Quyết định của Nga tham gia những cuộc diễn tập ở Biển Đông chỉ là sự kiện nổi bật mới nhất của sự chuyển dịch đó. Nga đang bắt đầu tăng cường sự hiện diện của mình ở vùng Viễn Đông trong mấy năm qua, và họ muốn để lại dấu ấn ở đâu đó trong vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đó là lời nhận định của ông Hoàng Giới Chính, một giáo sư tại Đại học Đàm Giang ở Đài Loan. Ông nói thêm, nó có thể là một cử chỉ, có thể không có ý nghĩa về mặt quân sự, nhưng việc này chắc chắn là nhằm gửi đi một tín hiệu tới Mỹ. Mối quan tâm chung đối với việc thách thức Mỹ không nhất thiết có nghĩa là Moscow muốn chỉ hợp tác với Bắc Kinh không thôi. Ông Hoàng lưu ý rằng, dù Nga đã đồng ý tham gia những cuộc diễn tập chung năm nay ở Biển Đông, các cuộc diễn tập được tổ chức cách xa những điểm nóng nhiều tranh chấp hơn. Có lẽ một phần là để tránh chọc giận Philippines hay Việt Nam, hai trong số những nước có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh trong khu vực. Ông Hoàng nói,
when you move the forces far away from the coastline, or land-based projection to area,
khi bạn di chuyển lực lượng ra xa đường bờ biển hoặc khu vực phô diễn trên bộ, thì bạn sẽ cần hàng không mẫu hạm, và việc này phức tạp hơn. Vì thế có lẽ họ không thoải mái với việc này trong năm nay. Những nhà phân tích Trung Quốc cho rằng mối quan hệ sẽ chỉ trở nên mạnh hơn và chính sự kiềm tỏa của Mỹ đang khiến hai nước xích lại gần nhau hơn. Một bài bình luận đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan thông tấn được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn hôm thứ Hai nói rằng những cuộc tập trận chung nêu bật cách thức mà Trung Quốc và Nga hợp tác về những lợi ích cốt lõi. Bài bình luận viết, Nga chịu những biện pháp trừng phạt kinh tế vì sáp nhập Crimea và chỉ có Trung Quốc mới có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của Moscow. Trung Quốc bị Mỹ và Nhật Bản kiềm tỏa ở Đông Hải và Nam Hải và chỉ có Nga mới đủ mạnh để giảm bớt áp lực của Trung Quốc. Bài báo cũng nói, những cuộc diễn tập này nêu bật cách thức mà sự hợp tác chiến lược Trung-Nga còn nhiều hơn chỉ là một liên minh. Bài báo nói thêm rằng, sự hợp tác song phương và sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị đã phát triển đến mức cao. Trong khi truyền thông nhà nước tập trung vào những cơ hội mà cả hai đều có để phát triển mối quan hệ, những nhà phân tích lưu ý rằng mối quan hệ này vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi sự ngờ vực và thái độ tiêu cực ngầm, và sẽ tiếp tục như vậy cho dù đó là sự bành trướng của Trung Quốc vào Trung Á hoặc những thương vụ bán vũ khí của Nga cho Bắc Kinh. Ashley Townshend, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ ở Đại học Sydney, nhận xét.
It suits China to play up the degree to which Russia is aligned.
Trung Quốc nhận thấy có lợi khi cường điệu mức độ mà Nga liên kết với họ ở biển Nam Trung Hoa ngay tại thời điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ liên kết với nhau. Ông Townshend nói, sự liên kết về lợi ích mà hai nước đang chứng kiến mang tính ngoại giao nhiều hơn. Nếu Nga được xem là một đối tác liên minh với Trung Quốc trong khu vực, thì điều này sẽ gây tổn hại tới những lợi ích quốc phòng trong khu vực. Ông Townshend nói thêm,
Russia sells sophisticated, not just any old weapons, sophisticated weapons to
ông nói, Nga bán vũ khí tinh vi, không chỉ là bất kỳ vũ khí cũ nào cho Việt Nam, nước rõ ràng ở phía bên kia cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa. Và vì vậy, Nga, cũng như những nước khác trong khu vực, chắc chắn không muốn thể hiện mình ủng hộ lập trường của Trung Quốc quá mạnh mẽ trong tranh chấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Hàng loạt các vụ nổ bom tại New York và New Jersey cuối tuần qua, dù không gây tử vong, nhưng một lần nữa làm chấn động dư luận và nâng cao cảnh báo về khủng bố tại Mỹ. Nghi phạm mang quốc tịch Mỹ Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, gốc Afghanistan, đã bị câu lưu vì liên hệ tới vụ nổ hôm 17 tháng 9 ở Manhattan, làm 29 người bị thương. Các quả bom khác cũng được phát hiện trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, không gây thương tích cho ai. Vụ này tiếp tục khơi dậy những tranh cãi lâu nay về an ninh nội địa, chính sách di dân và chống khủng bố của Mỹ, đất nước đi đầu bài trừ khủng bố và cũng có đông di dân nhất nhì trên thế giới. Phản hồi của cộng đồng gốc Việt tại Mỹ liên quan tới những vấn đề này ra sao? Tạp chí Thanh niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với ba vị khách mời từ New York và California. Chị Tara Thu, Giám đốc Tài chính, Văn phòng Thị trưởng New York chuyên trách lĩnh vực hình sự. Đương kim Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại New York. Anh Vinh Nguyễn, cư dân khu Manhattan, cách nơi nổ bom vừa qua, hai khối nhà. Anh Đỗ Dũng, Tổng thư ký Nhật báo Người Việt, tờ báo lớn nhất và lâu đời nhất của người Việt tại Mỹ, có trụ sở ở Little Saigon, thủ đô của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.
thành phố New York sau cái biến cố của 911 đã thành lập ra những cái văn phòng chống khủng bố cũng như là chống tội ác hình sự của trên toàn nước Mỹ đã về tụ về New York. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà đánh bom tại đường 23 vào ngày 17 tháng 9 chỉ là một phần nhỏ mà ISIS cũng như là những cái nhóm khủng bố muốn cho chúng ta biết rằng họ vẫn còn hoạt động, bởi vì thành phố New York là một thành phố rất là chiến lược và chúng ta như văn phòng của Tarazu làm việc là một chi nhánh của văn phòng thị trưởng thành phố New York thì chúng tôi có những cái phần và những cái chương trình giúp cho cảnh sát thành phố New York để mà chống lại những tai nạn khủng bố và những cái chương trình như thế này. Nên nhớ rằng bất cứ chúng ta ở đâu, chúng ta cũng nên chú ý cái đời sống chung quanh của chúng ta, nên để ý có những cái gì mà nó khác thường, chúng ta nên báo với cảnh sát.
Đó là những cảnh báo từ giới hữu trách. Thế còn về phía cộng đồng, mà nhất là cộng đồng người Việt tại New York đó chị, như chị nói là New York là một cái trung tâm có thể được coi là chống khủng bố rồi, trung tâm chiến lược rồi, mà nó vẫn xảy ra những vụ khủng bố như thế, thì cộng đồng người Việt mình ở đó phản ứng như thế nào chị?
Cộng đồng người Việt quốc gia New York cũng rất là nhỏ, nhưng mà rất là liên lạc với nhau thường xuyên. Và chúng tôi cũng thông báo với tất cả các quý vị, cộng đồng chúng tôi cũng có những cái email hoặc là những cái thiện nguyện viên liên lạc với các đồng hương để mà trấn an các quý vị, để quý vị đừng có lo lắng. Bởi vì chúng ta không nên để cho cái sự khủng bố mà làm cho chúng ta sợ hãi. Chúng ta phải đối diện với nó, bởi vì chúng ta sợ hãi, tức là chúng ta đã thua với ý muốn của chúng.
Với những cái hoạt động gọi là trấn an như lời chị Thu vừa nói đó, thì chắc chắn là trong cộng đồng cũng có nhiều lo lắng, nhiều quan ngại, nhiều bức xúc. Anh Vinh, anh thấy các vụ tấn công này có ảnh hưởng như thế nào tới sinh hoạt đời sống hay là tới tinh thần của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại nơi anh sinh sống?
Chỗ anh sinh sống thì lúc mà sự việc xảy ra thì trường có gửi email cảnh giác với lại trấn an học sinh. Sau đó trường cũng cập nhật email về sự việc xảy ra như thế nào. Ở đây thì cũng chung tay với lại lực lượng bảo an của nhà nước, cũng giúp đỡ mấy cảnh sát. Nhiều người cũng đem nước uống hay đồ ăn cho cảnh sát.
Kumatin, cộng đồng gốc Á ở đó rất là đông. Thường người Việt ở đó thì là mua bán. Thì cái sinh hoạt đời sống, sinh hoạt kinh tế của họ đó có ảnh hưởng gì không? Hay là tinh thần của họ có lo sợ gì không?
Thành phố New York nó cũng ồn ào náo nhiệt. Nó quen cái nhịp sống vậy rồi. Thành ra thấy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Người dân vẫn hoạt động bình thường.
Anh có thấy có sự khác biệt nào về vấn đề an ninh trong khu vực đó?
An ninh thì thấy cảnh sát tuần tra nhiều hơn. Thì mình cũng an tâm hơn, với lại mình không có lo sợ, nhưng mà mình để ý một chút xíu.
Tức là không lo sợ mà cảnh giác phải không anh ha?
Ừ.
Trong tuần lễ này thì Tổng thống Obama tới New York, do đó chúng ta đã có thêm 1.000 binh sĩ đã gửi đến, cũng như cảnh sát của những vùng chung quanh đã gửi đến thành phố New York để giữ gìn an ninh trật tự trong cái tuần lễ này luôn. Do đó có thể là anh Vinh đã thấy là nhiều cái sự quan tâm để ý của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng FBI đã xuất hiện rất nhiều trên thành phố New York.
Vâng, đó là những cái cảm nghĩ, những cái cảm xúc, cảm giác và chia sẻ của những người ngay tại địa phương ở New York. Thế còn từ California, quan sát sự việc từ Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tại Mỹ, nhà báo Đỗ Dũng ghi nhận những phản hồi như thế nào trong cộng đồng người Việt?
Trong cộng đồng người Việt thì mọi chuyện nó cũng vẫn bình thường, bởi vì bên California chúng tôi thì may mắn hơn là những thành phố lớn như bên New York. New York thì mật độ dân số đông hơn. Kể từ cái vụ 911 đó, thành phố New York luôn luôn là được chú ý nhiều, bởi vì ở đó, đó ngoài cái mật độ dân số sinh sống cao, có những cái cơ quan quốc tế nằm ở đó, rồi những cái công ty thương mại lớn đó, và đặc biệt là có cái trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở đó, thì có lẽ ở nơi đó người ta chú ý nhiều hơn là bên miền Tây này. Với lại New York á, ngoài dân số đông đó, nó có cái khách du lịch rất là đông. Khách du lịch đó cũng là cái mục tiêu của những hành động khủng bố. Ra bên này thì có thể nói là bà con chỉ nghe qua tin tức vậy thôi, chứ không có lo sợ gì cho lắm.
Yên tâm hơn.
Chia sẻ cái này với lại dân mà ở New York là quý vị luôn luôn là mục tiêu của những hành động khủng bố. Bởi hành động khủng bố là họ muốn gây thiệt hại lớn và họ muốn gây tiếng vang với thế giới.
Yeah.
Họ nhắm chỗ đó. Và chúng ta nhìn, chúng ta thấy là kể từ sau vụ 911, các vụ tấn công nội địa của Mỹ đa số chỉ có một cá nhân đơn độc làm, người ta gọi là lone wolf, chứ không phải là một tổ chức. Mặc dù tổ chức ISIS có một vài vụ họ nhận trách nhiệm trong chuyện đó, nhưng mà chả có bằng chứng. Thành thử chúng ta phải cảm thấy an tâm với nước Mỹ hiện nay, nhất là sau cái 911. Chúng ta nên nhớ nước Mỹ đã chi ra gần 5.000 tỷ đô la cho an ninh nước Mỹ kể từ trong 15 năm qua. Bây giờ thỉnh thoảng một vài cái trường hợp mà cá nhân như vậy thì tôi nghĩ nó mang tính cách quá khích cũng có, chính trị cũng có, mà mang tính cách xã hội cũng có luôn, bởi vì nó có những cái sự gọi là đụng chạm cái chủng tộc này chủng tộc kia rồi liên quan đến các cuộc bầu cử chính trị địa phương và thậm chí bầu cử tổng thống luôn. Nó có thể là làm cho những cái chuyện đã xảy ra, chứ còn thực sự ra mình nhìn nước Mỹ hiện nay phải nói là an toàn hơn trước đây rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là an ninh 100%.
Tại nước Mỹ này, khi mà xảy ra những cái vụ bạo động lộn xộn như thế thì người ta không những quan tâm về vấn đề khủng bố mà người ta quan tâm về chính sách an ninh nội địa Hoa Kỳ, kể cả cái luật sở hữu súng ống đạn dược, rồi quan tâm luôn cả chính sách di dân. Ba vấn đề trọng điểm của nước Mỹ, theo các anh chị ở đây thì yếu tố nào có thể là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ bạo động như thế?
Đây là ba câu hỏi rất là phức tạp, cũng là ba câu hỏi mà hai vị đang tranh giành cái chức vụ tổng thống của nước Mỹ của chúng ta năm nay cần phải giải quyết và trả lời. Đối với Tarathu thì Tarathu nghĩ di dân mình cũng là một người tị nạn. Do đó Tarathu rất thông hiểu cái nỗi mà mong muốn được đến một bến bờ tự do. Do đó nếu mà chúng ta nói gì vấn đề di dân mà có thể tạo ra những cái khủng bố như thế này thì cũng quá tội cho những người đang chờ đợi để được đến nước Mỹ. Còn vấn đề mà bảo vệ an ninh, Tarathu nghĩ như anh chị cũng thấy là trong vòng có 24 tiếng cho đến 48 tiếng mà chúng ta đã bắt được thủ phạm gây ra cái vụ mà nổ ở trên đường 23. Do đó cho thấy là cái hệ thống mà bảo vệ an ninh đã đầu tư rất là nhiều tiền bạc.
Nhưng mình biết là mình xử lý nhanh, mình giải quyết nhanh, nhưng mà mình lại không ngăn chặn được, thì đó cũng...
Đúng, mình không thể nào ngăn chặn được, tại vì cái đó là xuất phát từ một cá nhân. Và chúng ta không thể nào mà ngăn chặn được chỉ bằng sự ủng hộ và chú ý của dân chúng.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề mà mình không ngăn chặn được khủng bố đó thì có phải đó là một cái thất bại trong cái chính sách chống khủng bố hiện nay không?
Tôi nghĩ điều đó không đúng chị. Có thể là chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn những cái biện pháp khác.
Ý kiến anh Vinh thế nào ạ?
Vấn đề chắc về an ninh nội địa thôi. Chứ di dân thì nếu mà thắt chặt quá thì nước Mỹ lại đánh mất cái ý nghĩa ban đầu của nó là hợp Trung Quốc rồi. Thành ra mình di dân mình phải cho di dân thôi. Nhưng mà ở trong nước thì an ninh phải đề cao hơn. Nếu mà lực lượng FBI người ta hoạt động tốt thì cảnh báo, thông tin tình báo những cái vụ khủng bố lớn á, thì là có thể chặn được đầu từ ngay trong lúc nó kế hoạch lần chưa có.
Có thể hiểu ý của anh rằng là hoạt động tình báo, hoạt động của FBI chưa được tốt. Thì anh có những cái đề nghị nào có thể củng cố hơn hay là giúp cải thiện hơn? Cần phải làm thêm cái gì?
Vấn đề này cũng khó.
Còn anh Dũng như thế nào? Anh có suy nghĩ gì về ba vấn đề đang gây tranh cãi ở nước Mỹ? Có những cái kẽ hở nào cần phải làm gì thêm hoặc là có điều gì gây bức xúc cho anh lúc này anh Dũng?
Theo tôi thấy ba chính sách hiện nay là ok. Mặc dù nó không phải là hoàn hảo. Về mặt an ninh á, thì tôi thấy rằng là Hoa Kỳ đã làm hết mức của mình. Tất nhiên nó bị một số cái giới hạn. Tôi nói ví dụ người dân Hoa Kỳ được sử dụng súng một cách gọi là tự do theo cái tu chính án số 2. Bây giờ muốn cho vấn đề an ninh nước Mỹ nó tốt hơn á, tránh cái tình trạng đó thì phải cấm người ta sử dụng súng, mà cấm sử dụng súng thì không được. Đại bộ phận dân Mỹ họ sẽ chống cái chuyện này. Về vấn đề di dân tôi đồng ý với cả anh Vinh với cả chị Tarathu là mình không thể nào mà mình kiểm tra được hết. Mà bây giờ nếu như mình block, mình không cho di dân vô thì nước Mỹ này cũng kẹt. Nhưng mà dù kiểm tra như thế nào chăng nữa cũng không thể nào người ta kiểm tra hết được. Bởi có những người ngay cả khi người ta tuyên thệ nó nói dối mình không biết luôn. Thì cái chuyện đó bây giờ cơ quan di trú của Mỹ họ đang càng ngày càng làm gắt gao hơn. Nhưng mà điều đó tôi thấy là cũng đủ. Cái chuyện thứ ba, chống khủng bố, tôi thấy bây giờ họ làm là cũng được. Có điều như thế này, chúng ta thấy sau 911 đó, Mỹ lập ra Bộ Nội an lo về an ninh nước Mỹ. Và Mỹ lập ra cái gọi là Ủy ban An ninh Quốc gia để phối hợp các cơ quan tình báo chia sẻ thông tin với nhau. Một trong những lý do mà người ta không biết 19 nghi can khủng bố đánh cắp máy bay và đâm vào những cái nơi mà như World Trade Center, Ngũ Giác Đài hoặc rất bên Pennsylvania là bởi vì các cơ quan tình báo không chia sẻ thông tin. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã giải quyết được cái chuyện đó và chúng thấy là hầu hết tất cả các cơ quan an ninh của Mỹ họ nắm được những chuyện đó. Nào bây giờ nó có một chuyện muốn chắc ăn hơn nữa để mà ngăn chặn tất cả những vụ này, bởi vì nếu có một cá nhân đó họ làm, họ không liên kết ai làm sao ta biết được. Chỉ có những người xung quanh mới thấy hay là trong gia đình họ thấy thôi. Thì trước đây Hoa Kỳ có làm một cái chương trình là theo dõi người dân. Thì cái vụ đó bây giờ bị phản đối. Và Tổng thống Barack Obama đã không cho làm chuyện đó.
Vi phạm quyền riêng tư.
Vi phạm quyền riêng tư. Khổ cho dân dân Mỹ thế này. Người ta muốn an ninh siết chặt nhưng người ta không muốn ghi ấp cái quyền riêng tư của người ta. Người ta không muốn ông nhà nước xía vô. Đó là cái khó ở nước Mỹ. Các nhà làm chính sách của Mỹ họ nhức đầu với chuyện này. Thì tôi thấy cho đến giờ phút này họ làm ok, bởi vì tất cả những vụ xảy ra ở Mỹ này chúng ta thấy đó là nó không có đến nỗi nào ghê gớm lắm, ngoại trừ cái vụ Orlando một cá nhân làm, vụ bên San Bernardino một cá nhân làm và vụ mới đây ở New York cũng có thể là một cá nhân làm. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào nước Mỹ bị một ai đó hoặc một nhóm nào đó làm một cú giống như 911, lúc đó dân Mỹ mới sáng mắt ra, lúc đó mới đồng ý cho ông nhà nước, ông theo dõi chúng tôi đi để ngăn chặn cái chuyện này ha. Còn bây giờ thấy ok, không đến nỗi nào. Thành thử ra cũng khó lắm tôi chỉ chả bị.
Vậy thì phải tiếp tục sống với lại mối đe dọa khủng bố hàng ngày.
Vâng, cho tới khi nào bị mà nó đụng đến quyền lợi người ta, đụng đến mạng sống người ta, lúc đó người ta mới thức tỉnh. Chứ còn dân Mỹ bây giờ họ không chịu, bây giờ bảo là không cho chúng tôi xài súng, theo dõi chúng tôi thì nó không thể chấp nhận được. À, nó khổ ở chỗ đó.
Yeah. Thì đó, chính sách chống khủng bố, chính sách di dân và cái chính sách an ninh nội địa của nước Mỹ cũng là ba cái đề tài chính trên cái sân bóng chính trị Mỹ hiện nay. Người Mỹ gốc Việt, các anh chị muốn thấy sự thay đổi như thế nào?
Bao người nào làm cho kinh tế Mỹ lên là được rồi. Lực lượng quân đội cũng phải trả tiền cho người ta chứ. Tiêu tốn rất là nhiều tiền cho vấn đề lực lượng.
Ta hãy nhớ rằng lá phiếu của người Việt của chúng ta rất quan trọng năm nay.
Vâng, anh Dũng, câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Cái đường hướng của hai ứng cử viên trên bàn cờ chính trị Mỹ hiện nay như vậy đó, thì anh nghĩ rằng người nào lên sẽ tốt hơn trong ba vấn đề mình nói? Sẽ tốt hơn cho an ninh nước Mỹ, sẽ tốt hơn cho di dân, tốt hơn cho chính sách chống khủng bố của nước Mỹ?
Hiện nay những gì ông Donald Trump muốn nói đó rất là mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vấn đề đó, có thể ông Trump muốn nói như thế chưa chắc lên ông làm được, bởi vì nó có nhiều cái ràng buộc đó. Chúng ta nên nhớ là Tổng thống Hoa Kỳ đó, dù có mạnh cỡ nào vẫn còn phải lệ thuộc Quốc hội cũng như tối cao Pháp viện. Nước Mỹ là tạm quyền phân lập, không phải ông Tổng thống muốn làm gì ông làm. Chúng ta thấy điển hình nhất là mới đây Obama ông ký executive order là cho phép 5 triệu người dân lậu ở lại bị bác bỏ liền. Thành thử ra khi vận động đó thì ai cũng nói như thế, nhưng mà làm được không, cái đó tôi cũng phải coi lại. Và như hồi nãy tôi nói đó, chính sách di dân của Mỹ không chỉ đơn giản là chúng ta cấm người ta vào hay là cấm người Hồi giáo vào mà giải quyết được vấn đề. Có khi cấm như vậy lại càng làm cho những người Hồi giáo ở bên trong nước Mỹ chứ không phải bên ngoài. Bên ngoài đương nhiên người ta bực rồi. Ngay những người Hồi giáo mà hiện nay đang ở bên trong nước Mỹ mà người ta rất hiền lành. Có thể một ngày nào đó người ta cảm thấy, ủa, tự nhiên sao nước Mỹ chống tôi. Người ta tự nhiên trở thành quá khích và làm những hành động như vừa qua. Chẳng hạn như bà Clinton ngày hôm qua bà nói, cái chính sách của ông Trump hiện nay là vô tình làm cho cái nhóm ISIS họ còn ghét nước Mỹ hơn nữa. Bây giờ vấn đề an ninh, theo như tôi thấy đó, an ninh như thế là đủ. Chỉ có điều người dân Mỹ có chấp nhận cho nhà nước siết chặt an ninh nữa hay không, chúng ta phải chờ xem sau cuộc bầu cử chuyện gì xảy ra và người lãnh đạo mới của nước Mỹ họ sẽ vận dụng cái chuyện này như thế nào. Bởi vì chúng ta biết nước Mỹ muốn an toàn cho người dân nhưng cũng không muốn xâm phạm vào đời tư người dân. Và chúng ta biết nếu không xâm phạm đời tư người dân thì làm sao có thể biết người dân nghĩ gì để mà ngăn chặn trước.
Anh không có thể dự đoán trước là người nào lên sẽ là có lợi hơn cho nước Mỹ, sẽ là an toàn hơn trong ba vấn đề mình nêu. Nhưng mà khi một trong hai người này lên thì anh muốn nhìn thấy điều gì liên quan tới ba vấn đề này trước mắt nhất?
Tôi nghĩ là vấn đề kinh tế. Tôi vẫn muốn nước Mỹ giàu có, tiếp tục giàu có và người dân Mỹ giàu có hơn. Chính khi nước Mỹ giàu có, nước Mỹ sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nước Mỹ có tiền, nước Mỹ lo cho người dân ăn sung mặc sướng, sẽ không ai chống đến ai hết. Nước Mỹ có tiền, nước Mỹ viện trợ giúp đỡ các nước khác trên thế giới tạo sự ổn định thì tôi nghĩ đó sẽ giải quyết được cả ba vấn đề này. Nếu mà kinh tế Mỹ phát triển thì có lẽ là vấn đề an ninh an toàn hơn. Họ làm từng bước một, họ thấy khi nào cần họ làm mạnh hơn với sự đồng ý của người dân. Còn không, đó, dân phản đối thì họ không làm. Thì nếu họ không làm thì có chuyện gì thì dân cũng phải gánh chịu một phần trong đó.
Vừa rồi là ý kiến của một số người Việt tại Mỹ liên quan tới vấn đề an ninh nội địa, khủng bố và di dân tiếp sau vụ nổ bom mới đây ở New York và New Jersey. Quý thính giả muốn góp ý với chương trình, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên VOA sẽ trở lại với một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thanh Lê ở Hawaii hỏi.
Dạ, tôi là Trần Thanh Lê, 58 tuổi ở Hawaii. Bị đường trời mưa ướt, rồi tạnh mưa, rồi bị chơi té rớt cái đít bên trái xuống. Về nhà mấy ngày sau thấy đau mới đi bác sĩ. Bác sĩ thì cho thuốc đau uống thôi, naproxen với lại hydrocodone. Mà hydrocodone thì để chừng nào mà đau nhiều mất, không ngủ được mới uống. Rồi cái tuần lễ thứ nhì á, vẫn còn đau, mới xin bác sĩ đi rội kiếm. Thì bác sĩ rội kiếm thì thấy là thì ngoài cái L4, L5 của xương sống thì bị cái xương chậu bên tay trái nữa. Rồi bác sĩ cho cái thuốc inflammation, cái thuốc trị viêm uống. 45 viên uống trong 15 ngày. Thì bác sĩ nói nếu mà không bớt thì bác sĩ mới cho đi specialist với lại MRI. Nhưng mà mới uống được có 7 ngày à. Thì cũng chưa thấy bớt gì hết. Thì trong thời gian này thì bác sĩ không cho tập thể dục. Thì em là người thích tập thể dục mà bác sĩ không cho tập thể dục. Thành ra muốn tìm hiểu thêm nhờ bác sĩ giải thích thêm. Dạ, tại vì buổi sáng sau một đêm ngủ 4-5 tiếng không hoạt động cái chân thì không ngồi dậy được, mà phải dịnh cái giường khó lắm mới ngồi dậy được, đứng dậy được. Đứng dậy được thì đi không được, nguyên cái chân trái nó bị tê, bị đau. Thành ra phải lết. Rồi nếu mà đi bộ càng nhiều thì bớt đau, nhưng mà ngồi lên ngồi xuống đau. Lên xe, lái xe chừng 50 phút là đau chân trái liền, ngồi lâu không được. Giờ em muốn hỏi là châm cứu có tốt hay không vậy thôi. Dạ. Tại có nhiều người khuyên em đi châm cứu.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị thính giả về vấn đề đau thần kinh hông, mà tiếng Anh gọi là sciatica, và đi theo sau một cái vấn đề té. Thì trước hết là nói về cái vấn đề sciatica, là để cho dễ hiểu và dễ nhớ, thì cái tên Latin sciatica này có nghĩa là đau cho dây thần kinh hông, gọi là sciatic nerve, nó bị chèn ép. Nó tổn thương ở vùng lưng, làm cho chúng ta có cảm giác đau ở trên lộ trình của cái thần dây thần kinh đó. Có nghĩa là dọc theo mông, phía sau của đùi và xuống dưới cẳng chân. Thì cái bệnh này nó không có phải là hiếm. Và nếu mà tính toàn suốt cái cuộc đời của mỗi người trong chúng ta thì người ta ước tính là chừng 13-40% chúng ta đã từng bị hoặc là sẽ bị cái sciatica trong cái cuộc đời mình. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn và giải thích về cái vấn đề này. Thì sở dĩ chúng ta điều khiển được một cái số cơ là những cái bắp thịt, hay là chúng ta có được những cái cảm giác ở đùi, cẳng chân là do có những cái sợi dây thần kinh, đó là cái nerve. Thì ví dụ như đi từ ngoài đi vào cái bộ óc, xa nhất là cái đầu, cái ngón chân là cái nơi xa nhất cái bộ óc, rồi đến cẳng, đùi. Và đem những cái tín hiệu vào tủy xương sống, rồi đi ngược lên cái bộ óc chúng ta và báo cho chúng ta biết, chúng ta có nghĩa là cái sự ý thức của chúng ta. Biết rằng là ví dụ cái chân nó đạp gai bị đau, hay là cái chân chạm ống khỏi cái xe gắn máy, ngồi ở trên xe gắn máy, hay là cho biết một cái gì nó đang đè lên trên bàn chân. Đó là những cái cảm giác từ xa đem về. Đồng thời cái bộ óc nó gửi ra những cái tín hiệu đến những cái bắp cơ, những cái bắp thịt, những cái muscle, để những cái bắp thịt thi hành những cái mệnh lệnh. Ví dụ như chúng ta muốn nhón gót thì nhón gót có nghĩa là chừa cái gót ra, đi trên cái gót đó, thì chúng ta phải cần tới một cái rễ dây thần kinh gọi là L4. Và ví dụ chúng ta muốn nhấc cái bàn chân phía ngoài của cái bờ bàn chân, thì chúng ta dùng tới một cái sợi dây thần kinh gọi là L5, hay là duỗi ngón cái, thì khi đó lại có một cái sợi khác, đó là cái sợi dây thần kinh S1. Thì những cái sợi thần kinh này nó được tập hợp lại thành ra một cái dây thần kinh lớn, một cái bó thần kinh, nó tên là cái sợi dây thần kinh hông lớn, sciatic nerve. Thì cái dây thần kinh này, con đường nó đi là nó đi từ xương sống lưng, đoạn ngang thắt lưng, từ tiếng Anh người ta gọi là lumbar. Lumbar có nghĩa là cái vùng thắt lưng. Chúng ta nói hồi nãy L4, L5, S1 có nghĩa là cái nấc sống số 4, số 5 của cái đốt sống lumbar lưng, và S1 có nghĩa là sacrum. S là sacrum, sacrum là xương thiên. Cái sợi dây thần kinh này nó đi qua một cái lỗ của từ cái xương thiên. Và những cái dây sợi dây đó, những cái rễ thần kinh đó, gọi theo danh từ khoa học, là nó đi ngang qua những cái lỗ mà nó nằm ở trong cái đốt xương sống thắt lưng. Thì nếu bây giờ những cái đốt xương sống đó nó bị một cái bệnh gì nào đó, ví dụ như là cái đĩa đệm, tức nghĩa là cái disc, nó nằm ở giữa cái đốt sống, nó bị hư hại, những cái đĩa đệm đó nó giống như là cái gối nằm ở giữa những cái đốt xương sống bằng xương đó. Thì ví dụ như cái đĩa đệm đó nó bị hư hại, nó lồi ra hay là trong danh từ y khoa gọi là thoát vị, nó ra khỏi cái chỗ bình thường của nó, từ tiếng Anh gọi là herniation, hay là cái ống xương sống nơi chứa cái tủy sống ngang cái đoạn đó nó quá hẹp, và tiếng Anh gọi là spinal stenosis. Và hoặc là một cái đốt xương sống nó đang nằm ở trên một cái xương sống kia, nhưng mà nó nằm không có ổn định, nó bị tuột ra phía trước một chút xíu, nó trượt ra phía trước một chút xíu, và nó làm cái lòng của cái ống xương sống nó hẹp đi. Hay là ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương, ví dụ như té trực tiếp làm nó hư hại những cái rễ thần kinh, hoặc là do té mà nó gãy xương làm những cái mảnh xương nó đè lên trên những cái rễ thần kinh đó. Hay là trường hợp những cái u bướu tụy sống, những cái nguyên nhân như vậy nó làm cho cái dây thần kinh sciatica nó bị đè nén lên trên một cái phần của cái lộ trình của nó. thì cái dây thần kinh này nó vì nó bị khó chịu, nó irritated, nó khó chịu, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu báo cáo về não bộ là đó nó có cái vấn đề gì đó, thì cái não bộ nó diễn dịch ra là cái chỗ đó là có bị đau. Ví dụ như có thể có cảm giác đau ở đùi, cẳng hoặc là bàn chân, hoặc bị đau, bị tê, hoặc là bị nóng buốt. Cho nên cái cảm giác của cái người bệnh, cái chủ quan của người bệnh là người đó sẽ thấy là mình bị đau ở chân, ở cẳng tay, ở cẳng hay là cái đùi. Trong lúc mà trên thực tế thì cái nguyên nhân nó nằm tầng ở cái vùng xương sống lưng hoặc ở trong cái vùng xương chậu. Ví dụ như một cái người bị đau ở xương sống lưng, hay là ví dụ người đó có cái bướu trong vùng xương chậu, trong lúc ở dưới cẳng chân, thật sự là dưới bàn chân thì nó không có vấn đề gì. Và các bắp cơ nó liên hệ tới cái dây thần kinh này, cũng vì vậy mà nó sẽ bị yếu đi vì cái dây thần kinh nó bị tổn hại. Thì sau khi mà những cái sợi thần kinh đó nó chui qua cái cột xương sống, thì cái sợi thần kinh của cái sciatic nerve nó đi ngang qua hoặc là nó đi xuyên qua một cái cơ bắp, một cái bắp thịt dài hình trái lê, và cái bắp thịt đó từ tiếng Anh gọi là cái piriformis muscle, cái bắp thịt piriformis là vì nó có nghĩa là nó giống hình trái lê, nó nằm sâu ở trong cái mông của chúng ta, mà cái đầu của nó đi từ cái xương thiên là cái xương sacrum mà chúng ta nói hồi nãy, là cái xương nó nằm giữa cái hai cái mông đó, và nó đi qua cái vùng xương chậu rồi nó đi chạy xuống dưới cái bám cái đầu của xương đùi. Thì cái cơ này nó có liên hệ đến hầu hết mọi cái cử động của cái đùi ở phía bên đó. Và cái người bệnh nếu mà cái dây thần kinh sciatic khi mà đi ngang cái bắp cơ đó nó bị tổn thương, thì bị những cái triệu chứng đau kèm theo những cái triệu chứng khác, và gọi là cái hội chứng piriformis, là cái hiệu chứng bắp cơ piriformis. Thì trong một số nhỏ thôi của cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái chứng sciatica, thì cái dây thần kinh sciatic nó bị cái bắp cơ piriformis nó chèn ép lại. Thì cái người bệnh lúc mà thường là lúc họ lên ngồi trên ghế xe thì họ đau ở dưới mông rất nhiều, hoặc là với là chạy dọc theo xuống cái đùi. Và lúc chạy thì bệnh nhân họ thấy ê, họ tê, đau nhiều hơn ở mông nữa. Và cái cơn đau có thể chạy xuống tuốt ở phía dưới, dọc theo cẳng chân tới xuống những cái ngón chân của cái người bệnh. Và cái bệnh này thì ít xảy ra hơn là cái vấn đề sciatica do tổn thương ở trên xương sống. Và định bệnh khó là vì muốn chứng minh là cái bắp thịt này, piriformis, nó đè trên sciatica thì cần có những cái phương tiện. Cần phải khám kỹ lưỡng là thứ nhất, phải cần xét những cái triệu chứng của cái người bệnh. Ví dụ như là ngồi xuống đau thay vì là đau ở phía trên lưng. Thì những cái đó nhiều khi tùy theo cái khả năng của cái người định bệnh. Và nếu về y khoa mà hình ảnh thì cũng khó mà xác nhận là cái dây thần kinh nó bị tổn thương ở cái đoạn đó. Thì mấy chục năm nay, chừng 6-70 năm nay, theo như sách vở y khoa thì mỗi khi mà đau sciatica thì người ta liền là gắn tội cho một cái địa điểm nằm không có đúng chỗ. Và nếu mà chữa không hết thì thường thường người ta can thiệp phẫu thuật lên trên cái vùng xương sống bị nghi ngờ đó. Thì tuy nhiên gần đây người ta khám phá ra một số trường hợp là phẫu thuật trên xương sống không có hiệu quả, là vì nguyên nhân thật sự nó nằm chỗ khác, là ví dụ như trong cái trường hợp hội chứng piriformis tôi vừa trình bày. Thì chụp hình X quang đơn giản của cái xương sống thì có thể là không có đủ để phát hiện những cái điểm bất bình thường của cái cột sống. Như là ví dụ một cái địa đệm bị rách thì chụp hình X-ray thường có thể không có thấy được. Và có thể cần những cái phương pháp hình ảnh khác, nhất là MRI và là cộng hưởng từ trường, hay là ví dụ CT scan. Thì đối với những cái trường hợp như là chúng ta vừa nói, một số ít người bị đau sciatica do piriformis syndrome, có hội chứng piriformis, thì có thể cần đến những cái phương pháp mà gọi là magnetic resonance neurography, là tạm dịch đây là chụp hình dây thần kinh do cộng hưởng từ trường, viết tắt là MRN. Thì để chụp hình thì người ta có thể chứng minh là cái sợi dây thần kinh nó bị ảnh hưởng ở trên vùng đó. Nhưng mà đây phương pháp này hiện giờ thì ở Mỹ đa số bảo hiểm thì họ không có trả tiền cái vấn đề này, và chỉ một số ít nơi mới có trên cái tính cách còn khảo cứu. Và nói tóm lại thì cái bệnh sciatica là chỉ cho ta biết là cái dây thần kinh sciatic, là cái dây thần kinh hông lớn nó bị tổn thương ở một cái chỗ nào đó, và nguyên do có thể nhiều nguồn gốc khác nhau. Thì cái cột sống vùng lưng thì có thể có những cái dấu hiệu thoái hóa. Mà ví dụ như trong cái kết quả X-ray của vị thính giả hỏi có nhắc tới từ là spondylosis, thì spondylitis có nghĩa là những cái dấu hiệu thoái hóa chung chung của cái cột xương sống. Thì những cái dấu hiệu thoái hóa đó nó cũng thường gặp trên cái x-ray của những cái người có tuổi mà mạnh khỏe, không có triệu chứng xương khớp, có nghĩa là không có đau lưng. Ví dụ như chúng ta lấy 100 người trên tuổi 50 chẳng hạn, mà bình thường họ không có dấu hiệu gì hết, thì đến 80% những cái người đó là sẽ có cái dấu hiệu, nếu mà chụp hình sẽ có cái dấu hiệu thoái hóa cột sống ở trên quang tuyến. Nhưng mà không có nghĩa là phải cần chữa cho họ vì họ không có triệu chứng gì hết. Và những cái hiện diện hay là chúng ta nói theo nghĩa Việt Nam là sự tồn tại của cái gap thay đổi này cũng đi đôi với sciatica, nó chưa chắc đã có nghĩa rằng là cái nguồn gốc của cái cơn đau thần kinh nó nằm tại cái những cái bất thường ở trên cái xương sống mà chúng ta thấy. Thì bây giờ nói về cái cơn đau của cái người bệnh nhân bị sciatica, thì đây là những cái đặc tính của cái đau đó, là thường thường là lúc ban đêm họ đau nhiều, lúc họ đi nhiều, lúc họ ngồi nhiều, lúc họ cúi xuống nhiều, hoặc là bật người ra phía sau, hoặc là ho, nhảy mũi mạnh, thì lúc đó cái áp suất ở trong cái tủy sống nó cao lên, thì lúc đó, hay là lúc họ rặn, đi lúc đi cầu, đi phòng vệ sinh, thì những cái lúc đó họ làm đau thêm. Thì theo như cái mô tả như vậy thì có vẻ như là những cái triệu chứng mà vị thính giả hỏi ở đây có vẻ không có ăn khớp nhiều với lại đặc tính mà thường thường mô tả cho cái bệnh sciatica. Nói một cách khác là ngoài những cái nguyên nhân khác nhau của cái bệnh sciatica, là ví dụ như là thoát vị đĩa đệm hay là lệch đốt xương sống mà chúng ta kể ở trên, hay là đau khớp háng, hay là u bướu, cơ bắp chèn ép dây thần kinh, thì tất cả những cái điều như vậy nó cần phải một cái người bác sĩ chăm chú và đi chi li dạy trong cái hoàn cảnh của bệnh nhân thì mới có thể được tìm hiểu gây ra là cái nguyên nhân chính xác của cái triệu chứng như thế nào. Thì nói tóm lại, nếu mà chữa trị thông thường bằng nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau hay là tập vật lý trị liệu mà không thấy kết quả thì bệnh nhân cần đi khám lại bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa để theo dõi, định bệnh lại, coi thử cái định bệnh lúc đầu là có chính xác hay không, và phối hợp điều trị và theo dõi bệnh tình. Thì có thể cần đến những cái bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ chuyên môn về xương khớp, và có thể một bác sĩ có thể chích thuốc vào sống lưng. Ví dụ như người ta dùng cái chất corticosteroid là chất corticoid, người ta chích vào một cái khoảng trống bao quanh cái vùng màng cứng của cái tủy sống, từ tiếng Anh gọi là epidural injection of corticosteroid. Thì họ có thể giúp giảm đau trong những cái trường hợp mà khó trị, nhưng mà cái kết quả cũng tương đối cũng ngắn hạn. Và cái chích như vậy thì nó chỉ làm cho bớt đau, nhưng mà những cái khảo cứu thì cho thấy là nó không có giảm cái khả năng là phải giải quyết bằng phẫu thuật sau đó. Hoặc là trong những cái trường hợp, bây giờ nói về nói chung thì những cái trường hợp mà nhiều thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện giải phẫu cho bệnh nhân. Thì bây giờ riêng một số câu hỏi của vị thính giả là cái bệnh có chữa hết hay không? Thì cái chuyện đó cũng tùy theo trường hợp, và nói chung thì đa số họ có dữ liệu tốt, có nghĩa là nói chung có kết quả tốt, vì chúng ta như chúng ta đã nói là có thể gần 1/3 những cái người bình thường trong đời mình cũng đều để sẽ có lần là bị cái bệnh sciatica này. Tuy nhiên là nó tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây ra, cũng như họ tùy hoàn cảnh tâm tính của bệnh nhân nữa. Là vì có những cái người, thường thường là phụ nữ, họ dễ bị đau mạng tính hơn là những cái người khác. Hay là có những cái trường hợp khi cái người bệnh nhân họ đau lưng, thì trong tiềm thức họ có thể được hưởng lợi về từ cái tình trạng bệnh tật của mình. Ví dụ như họ được bồi thường, hay là họ được hưởng cái quy chế của một cái người bệnh tật, hay là họ được cái gia đình chú ý hơn, là những cái yếu tố tâm lý nó cũng tác dụng lên trên cái vấn đề là cái vấn đề cái bệnh sciatica nó có hết hay là không. Riêng về chăm cứu thì đã được một số người dùng, vì người ta thấy nếu mà chăm cứu thì người ta không có tùy thuộc vào thuốc men. Và những cái nguyên tắc mà tại sao chăm cứu lại bớt đau thì nó căn cứ trên y lý đông phương và là nên cần bác sĩ đông y hướng dẫn. Về yoga thì có thể có ích, là đặc biệt trong cái hội chứng mà chúng ta mô tả ở trên là cái hội chứng cơ piriformis. Lúc mà cái dây thần kinh nó bị cái cơ nó đè thì người ta tập yoga làm giãn cái vùng đó thì có thể có kết quả một cái số trường hợp ít thôi. Tuy nhiên cũng những cái tư thế mà người ta tập yoga như người ta gặp cái người ra phía trước, như là ôm xuống cho cái đầu gối nó sát vô cái mặt mình, hay là dạng phía cơ sau đùi, họ làm dạng cái phía chân, lật ngược cái chân lên. Thì từ trong tiếng Anh người ta gọi là hamstring muscle stretching, là họ rán, họ dạng những cái cơ mà nằm phía sau của cái đùi. Thì nếu mà những cái tư thế đó thì có thể là làm cho cái người bị đau thần kinh sciatic, bệnh sciatica, những cái người đó họ có thể đau thêm nếu mà họ làm những cái tư thế đó. Về vấn đề tập các cơ bụng và phía những cái bắp thịt ở dưới phía dưới lưng, thì trên lý thuyết thì những cái tập những cái bắp cơ đó có thể làm cho cái xương sống nó vững hơn và có khả năng làm cho cái tonus, làm cái tone hay là những cái sức mạnh của những cái cơ đó nó tốt hơn và làm giảm đau. Thì tuy nhiên những cái tập lưng, tập bụng, tư thế như thế nào, hay là về vấn đề riêng về dùng những cái tạ weightlifting nặng bao nhiêu thì vừa phải, thì cái đó phải cần hỏi tới bác sĩ điều trị cũng như những cái chuyên viên tập vật lý trị liệu hướng dẫn tùy theo tình trạng mọi người. Tôi không có thể trả lời một cách chung chung được. Nói chung là chúng ta tránh những cái tư thế quá đáng hoặc là những cái hoạt động gì mà làm chúng ta đau nhiều thêm. Và một lần nữa tôi xin nhắc là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách tổng quát và không có mục đích để hướng dẫn quý vị từ chữa bệnh hay là từ định bệnh. Và quý vị cần công tác với bác sĩ và những cái người trị liệu với mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ các vấn đề về biển và nghề cá Indonesia MMAF và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa cộng tác để đưa một toán gồm 7 chuyên gia thuộc Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Hoa Kỳ đến nước này để huấn luyện các giới chức Indonesia thuộc Bộ các vấn đề về biển và nghề cá, Cục Hải quan, Bộ Ngoại giao tại Mandado về làm cách nào để thực thi hữu hiệu các biện pháp cảng quốc gia. Đề xuất này được đưa ra sau khi Indonesia phê chuẩn thỏa thuận năm 2009 về các biện pháp cảng quốc gia để ngăn ngừa, cản trở và loại trừ các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp không được tường trình và không được quy định. 31 quốc gia, trong đó có Indonesia và Liên hiệp châu Âu, đã tham gia thỏa thuận vốn có hiệu lực trên toàn thế giới từ ngày 5 tháng 6 năm nay. Và năm 2015, Bộ các vấn đề về biển và nghề cá Indonesia ước lượng nền kinh tế Indonesia mỗi năm mất khoảng 20 tỷ đô la do đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không quy định. Các biện pháp cảng quốc gia đòi hỏi phải tiến hành các cuộc thanh sát các tàu cá bị nghi đã có những hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không qua quy định, nhằm ngăn ngừa các sản phẩm về cá của những tàu này được đổ vào cảng. Quy trình huấn luyện bao gồm cả các buổi trong lớp học lẫn phần thực hành khi đổ bộ lên các tàu thuyền bị tình nghi đã đánh cá bất hợp pháp. Việc huấn luyện này cũng mở màn cho chính phủ Indonesia phát triển chương trình và huấn luyện thêm để củng cố các kỹ năng vừa kể cho tất cả các giới chức cảng làm việc tại 5 cảng cá chính được chỉ định của đất nước này là Samudera Bungus ở Tây Sumatra, Samudera Nizam Jakmen ở Jakarta và Samudera Bitung tại Bắc Sulawesi, Nasuntara Ambon ở Maluku và Nusanta Pelabuhan Ratu tại Tây Java. Qua cơ quan USAID, Hoa Kỳ đã đóng góp 39 triệu đô la để giúp chính phủ Indonesia bảo vệ và quản lý 7 triệu hecta đại dương và các tài nguyên dọc bờ biển. Ông Brian McFeeder, tham tán tòa đại sứ Mỹ tại Indonesia nói, Hoa Kỳ tự hào được tham gia hỗ trợ các nỗ lực của Indonesia chống lại các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không có quy định. Đánh bắt cá bất hợp pháp làm thất thoát hàng tỷ đô la nguồn lợi do biển mang lại cho Indonesia hàng năm, gây thiệt hại cho những người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, kể cả hàng chục ngàn người Indonesia đánh bắt hải sản một cách hợp pháp và có trách nhiệm. Đánh bắt bất hợp pháp còn phá hoại các nỗ lực nhằm bảo tồn và quản lý việc chia sẻ các nguồn cá và đe dọa sự bền vững của các loại đánh bắt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Chiến đấu cơ của Syria và Nga oanh kích khu vực phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát hôm Chủ nhật vài giờ đồng hồ trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp để thảo luận về làn sóng bạo động đang nhấn chìm thành phố này. Bom đạn từ các cuộc không kích dội xuống các cộng đồng cư dân của thành phố nơi ước tính có khoảng 250.000 người sinh sống, san bằng nhà cửa và để lại các khu phố với những đống bê tông đổ nát. Hỏa tiễn, bom thùng và đại pháo được sử dụng trong các cuộc oanh kích. Đài quan sát nhân quyền Syria nói hơn 100 người, phần lớn là thường dân, thiệt mạng kể từ khi Syria bắt đầu chiến dịch quân sự này hôm thứ Tư và thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải đổ vỡ. Cuộc tranh luận Trump-Clinton tối thứ Hai có thể là định hình cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đó có thể là thời điểm định hình cho cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và Donald Trump bên đảng Cộng Hòa, theo một số ước đoán có thể thu hút 100 triệu người theo dõi để có thể có được đánh giá về hai ứng cử viên lần đầu tiên đối diện nhau trên cùng một sân khấu. Kết cục cho cả hai ứng cử viên sẽ rất lớn. Người chứng kiến không chỉ lưu ý đến nội dung gì được nói ra mà còn cách phát ngôn những nội dung đó và phản ứng của ứng cử viên này với ứng viên khác như thế nào. Giới hữu trách cho hay một nghi can 20 tuổi bị bắt liên quan đến vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở tiểu bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ. Nghi can tên Akan Setin cư trú tại Oak Harbor, bang Washington bị bắt hôm thứ Bảy, gần 24 giờ đồng hồ sau cuộc truy nã bắt đầu. Nghi can là di dân Thổ Nhĩ Kỳ này, được mô tả nhầm là một người đàn ông gốc châu Mỹ Latin ngay sau vụ xả súng. Động cơ của vụ nổ súng giết người bừa bãi này vẫn chưa được rõ. Giới hữu trách cho hay một cảnh sát trưởng đã bắt nghi can Setin tại một khu phố ở Oak Harbor sau khi nhận được tin cho biết hình như hung thủ đang ở trong khu vực đó. Giới chức cảnh sát bắt Setin nói rằng nghi can giống như một kẻ mất hồn khi bị bắt. Các video của cảnh sát ở Charlotte, bang North Carolina của Mỹ phổ biến cho thấy một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và ông Keith Lamont Scott, một người da đen 43 tuổi, sau đó bị bắn chết hôm thứ Ba, khởi sự các cuộc biểu tình phản đối bạo động tại thành phố lớn nhất của bang North Carolina trong mấy ngày qua. Hai video từ các máy quay đeo trên người và máy quay gắn trên xe của cảnh sát đối đầu với ông Scott được phổ biến hôm thứ Bảy, mấy ngày sau khi những người biểu tình đòi cảnh sát công bố các hình ảnh đó. Thủ đô Belgrade của Serbia hồi gần đây đã trở thành một nơi tập trung mới của những người tị nạn và di dân sau khi nước láng giềng Hungary áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn di dân băng qua biên giới của họ. Tổng thống Hungary hồi đầu năm nay loan báo sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 để quyết định Hungary sẽ chấp thuận hay chống lại hệ thống phân bổ người tị nạn và di dân của Liên hiệp châu Âu.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.